Do đó là không phải là một thầy thì nghe ông thầy chứ nói giờ con sự năng lỗi ông thầy nó nói con nghe. Ông thầy nói chặt hài có người con nghe. Ông chưa phải là tăng. Tôi không có mất cái quy tăng của tôi được. Tôi rất quy ra tăng thế nào tắt thở đâu quý ông quyết định đó. Mà tắt thở người ta sống vào với lúc hoàng hoàng thằng nào quyết định đó thì bắt một thầy nó nghe. À, thầy đang nói bây giờ có nhiều người nó bắt nó giờ con quy đi thầy ông thầy ông thầy kia biết ông thầy với lực rồi này kia mà ông nói nó nói con phải nghe chứ không có quyền không nghe không bắt tôi đi tăng. Thì lý do là ông này đứng tên tư cách cá nhân nhân khi một cái tập thể đó thì ông này kiểu như là tôi tập thể mà mới tập thể thì đương nhiên cái ông này sai tập thể thì là thầy cũng đuổi ra liền cái ông thầy nói cái tập thể này nè nó mới là cái bệnh nhưng mà ông thầy không có biết bệnh được gì hết thầy đâu có chịu quy đi tăng à, thì là tắt trong cái giới thể đó rồi tắt nhờ cái quy đi tăng quy phật quy pháp quy đi tăng thì quy đi tăng đây có nghĩa là tắt trong một cái tập thể sống là học nghĩa luận sao à. Và khi mà cái bốn cái thầy này mà sống vào cái lực đó ha bây giờ mà đặt ra một cái gì đặt ra cái pháp chế đặt ra cái gì cái gì đó để mà quản trị trong cái chùa vậy đó thì trở thành cái này nó thành ra nó có cái lực này là lý do tại sao thì cùng sống vào họ trong cái giới lực đó nè nên cái gì nó cũng tương ứng với cái lực của Phật nó khổ lắm cái mà phải nó tương ứng trong giới lực của Phật là do đó mà mình đi theo rồi mình được lợi lạc thành ra Phật đó có cái hay là được tôi dạy cho mình là nương hay tập thể là tu chứ bạn mình thì phải nhân nhớ à có gì phải hiểu ha là nương tập thể mà tu thành ra có cái vấn đề gì đó mình có quyền mình hỏi nhiều người để mà sáng suốt cái vấn đề ra ha cái vấn đề ra tại vì một cá nhân thôi mà chưa có giác ngộ chưa một thành mà đi theo người ta tu thôi người ta chưa giác ngộ thành cái sự phán quyết mà ta làm chính xác không người nào chính xác hết nếu mà đó là kiến tạo thì không nói ha thành ra có nhiều người phật tử họ cũng bớt bụng họ nghe là mấy thầy họ biết mấy thầy đó là chẳng hạn như không có tốt ha không chưa đúng có nghĩa là tâm là chưa xuất gia hoàn toàn thì họ thắc mắc họ hỏi con có cãi lời thì có lỗi không tôi nói cái gì có quyền không nghe có quyền không nghe thôi chứ đừng lên đặt giải thích mình đó có quyền không nghe thì nó hỏi cho tại không cái thích của quyền bỏ đi chứ một người không có vấn đề gì hết đó. Nhưng mà khi mà về trong đó biết người ta sống và họp và họp rồi và ta đang có quyết định thì mình cãi là mình mới kẹt nó đúng cái phạm vi ta à mà thì lúc đó là mình không nghe gì mình không có phạm vi được mà thực sự ra dầu sao á thì cái giới thì kheo cũng phải căn cứ vào trong giới thì kheo tức là lấy 250 giới làm cơ sở thành ra dầu có họp á để ra được nghi thân được cái gì vậy này nếu họ không về thành anh khác nếu mà đặt thể quyết định thì không bao giờ dám đại này thế vào cái tâm đó là tầm bậy nữa họ lập ra danh từ thì họ cũng không bao giờ dám tái không dám tái tái mặt mũi đâu mà nhìn ta lấy giới này đổi mình rồi sao trả lời thành ra khi mà họ lập quyết định á thì không có cạo cái hạn như cạo như họ chưa ra quyết định như bốn người mà thành lập tăng đoàn á thì họ khi họ làm cái gì quyết định chung phải làm cái danh từ làm ra cái danh từ thì mới biết là bốn người này làm chứ chứ một người nói không đâu có thể là nói bốn người được mà khi mà lập cái danh từ á người nói là lúc xa là chết lúc xa là thành nhất tức á thấy không à, mà lập danh từ đó mà người sau này người ta coi là ngược cái này là bốn này mà sao cả thành đắc khi mà mình tăng đoàn thành lập ra một cái gì đó để mình theo á ha mà dưới luôn cái sự mà mình mới ra thường thường cái này là phải chấp thuận thì đóng nhất tức có thể mình là tại là phải nhưng mà khi mà lập danh từ quyết định thì chắc chắn phải theo đây thành ra giao bốn người mà làm thì chắc ăn hết còn thầy họ bốn này có thật vậy là tại gì đó mình không biết nhưng mà khi mà họ làm cái gì ra thì tại vì họ mang cái xuất gia đó căn cứ vào cái này cái tâm tập bậy là khi họ nói một mình họ mới tập bậy được sao một mình họ nói không ai làm chứng được rồi đâu có gì họ mới nói bậy còn khi mà bốn người nói mà ra nhân từ rồi thì thường thường là đúng rồi mới tập bậy thì nó cũng là đúng
thôi thường thường đúng rồi không biết có gì cả
đặc là tại vì mình không có giới mình thành ra mình không biết chứ thường thường là họ làm tại vì mấy ông khác sẽ bắt tăng bò khác nó bắt thành ra họ làm ra phải đúng tại vì mình không học giới thì mình tưởng là tập thôi thành ra khi một cái văn từ một cái tăng thôi là thật sự là đúng mình tu rất là tinh tưởng
rồi bây giờ tới câu thứ hai thức tâm đạt bổn tức là tường tận biết tường tận tâm tánh, giải vô di pháp tức là thấu hiểu pháp vô vi, thì gọi là sa môn.
Cái sa môn nghĩa đó là nó có xuất gia, xuất gia có ba nghĩa gì đó. Cái ba nghĩa đó thành ra cái ba nghĩa này nó bao gồm luôn ba nghĩa đó là xuất thế tục gia, xuất phạm giới gia, xuất phiền não gia. Thế tục gia tức là ở đây thì cái chữ đầu tiên của nó đó là từ giả người thân, thấy không, cắt ai đi ra. Họ biết tường tận tâm tánh, tường tận tâm tánh á, và thấu hiểu cái vô vi thì dính hai phần này, tận tâm tánh, thấu hiểu pháp vô vi, tường tận tâm tánh á, tức là thích tâm đạt bổn á, kiến tạo ở trên, gì các bạn kiến tạo ở trên á. Giải vô gì pháp, có biện pháp vô gì, cái vô gì pháp này tức là những loại giải pháp bất sinh bất diệt á, cái vô gì này có nghĩa là pháp bất sinh bất diệt á,
vô gì pháp,
ha, thì có nghĩa là không niết bàn, bất sinh bất diệt tức là niết bàn, giải tức là thấu rõ hợp đất cũng không niết bàn, tức là được cái huệ, cái huệ gọi là cái huệ gì, huệ giải thoát. Còn thức tâm đạt bổn á, tức là thức tâm, tức là thức là biết, biết được cái tâm, hay mà đạt được cái bổn tánh của cái tâm này, thì tất cả cái tâm mình thì nó tạo thành ba cõi, tức là nói cái gì thằng này, tâm giới, cái tâm mình á, tạo thiên đàng, tạo địa ngục, tạo luôn cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, khi mình thức được cái tâm á, thì biết là ba cõi này do tâm tạo, thấy không, khi mình thức tâm á, thì mình hiểu được cái thế nào là chân tâm, thế nào là vọng tâm, thì hiểu được chân tâm động tâm thì cái đó cái này gọi là đạt bổn, đạt được cái động tâm, thì cái thiền não gia này đó tức là mình hiểu được là thế nào là vọng, thế nào là cách rời vọng, thành ra cái hai cái chữ này nè, hai cái tam giới này là thiền não gia đó, thì nó có hai cái nghĩa, một cái nghĩa là cái nghĩa thực hiện niết bàn, tức là giải thoát này là giải thoát cái gì, giải thoát tam giới và giải thoát thiền não. Thì như vậy phải không? Nè, và thức được cái tâm của mình đó, tức là đấy là tam giới do tâm tạo. Khi mình đạt được cái bản tâm thì sẽ hiểu được cái tam giới, hiểu được cái tam giới thì sẽ biết cách lọt ra khỏi tam giới. Khi đạt được cái bổn tâm đó, thì mới hiểu được thế nào là phiền não là tương trọng. Thành ra là cái thức tâm là bổn đó, thì có nghĩa là xuất được phiền não ra và xuất được tam giới ra. Còn cái gọi là giải được vô vi pháp đó, tức là hiểu rõ được cái pháp giải thoát, tức là sanh được cái huệ giải thoát, là sanh được cái huệ mà rời khỏi tam giới rồi khỏi phiền não này. Thì những người mà đạt được ba cái tiêu chuẩn này đó thì thành ra là sa môn. Cái sa môn này đó là thành ra hai sa môn nào, nó thuộc về hai loại sa môn, nó sáng tạo ra sa môn. Hai là thuyết thọ sa môn, còn các bậc thanh văn thì đó, các bậc thanh văn á thì nó dính vào, còn cái phần này đó là cái người đang trên con lộ trình tu đang tầm phạm vậy, nhưng mà đang nỗ lực tu để lên cái này thì nó cũng gọi là sa môn, cũng đang trong cái phần này luôn. Tức là cái gì sa môn thứ ba, bậc đạo sa môn. Thì mấy ông này đó cũng là hiểu được cái này hết, cũng được cái này, nhưng mà cái này đó nó còn căn cứ vào thời lời Phật tu, còn mấy ông này là cái này là ta kiến đạo rồi, giải quyết được cái đầu tiên rồi, gọi này là chứng thánh quả, chứng được a la hán quả rồi, kiến đạo rồi thì cái này là gì, là chứng được tu đà hoàn quả, quả mặt đạo cái này nó tạm vị, tức là đang tu với niệm xứ, đang tu ngũ luật tam quán, đang tu đoạn nhẫn thế đệ nhất, thì ba cái phần này đó là tam môn đúng nghĩa, ba phần này là tương lai, tương lai nó sẽ đỏ thành ra rốt ráo của xuất thế tục gia, rốt ráo của xuất thân gia, rốt ráo xuất tiền não gia. Ông này là ông này đó là không còn rơi rớt được trong cái tiền não gia, không rơi rớt được tam giới gia, không rơi rớt được gia lệnh này, anh này kiến đạo rồi không còn rơi nữa, chỉ còn tiến đi lên thôi, còn ông này còn rơi nè, còn rơi tức là còn lên còn xuống, nếu mà tu mà không cố gắng được rớt á, không kiến đạo được, tức là thấy cái đường nó chưa rõ thì có thể làm sai, nhưng mà đang nỗ lực tức là đang căn cứ vào những cái gì của Phật dạy, căn cứ những cái kinh điển nhận đến đường giới của Phật dạy, căn cứ đó thì cái này lộ trình này đi, nếu mà căn cứ không sai lầm á thì cuối cùng thành này. Còn cái anh ố đạo là hoài là xôn không thể. Ví dụ như kìa rồi giảng cái gì rồi phải không? Thì này khỏi giảng nữa. Thì rồi là nó sáu dụ gì mình có nói rồi. Thì cái đời sa môn tức là mình phải nghe như vậy. Tức là đầu tiên đó là cái sa môn là thấy được thân tâm bằng tánh của mình. Và thấy cái bằng tâm bằng tánh của mình đó, mình rời được cái tam giới da này, rồi được cái não da này, và giải được cái con quỷ thoát cái loại kiến bạo, thì mấy cái tam giới này đó, rồi học thêm cái này nữa thì trở thành cái sa môn. Rồi bây giờ họ thường xuyên trì 250 giới, tiến chỉ thanh tịnh, tu hành bốn đạo hạnh chân chánh nên thành Phật A La Hán. Cái sa môn rồi đó, bây giờ muốn thành A La Hán thì sao? Thì phải căn cứ vào con đường của đạo Phật thôi. Tại vì con đường đạo Phật mới là thành ra là con đường của đắc A La Hán quả. Còn con đường đạo Phật á là cái gì? Phải giữ giới mới là vô lậu của tu. Phật là có Phật mới đặt ra giới. Thành ra sa môn và cộng với 250 giới của Phật á, thì tu thì mới đắc được thánh quả. Tức là mới đắc được tu đà hoàng. Cho tới A La Hán. Tiến chỉ thanh tịnh, chứ gì thanh tịnh là cái gì đó. Tiến chỉ tức là siêng năng, siêng năng. Siêng năng không ngừng. Tu pháp thanh tịnh. Tiến chỉ thanh tịnh tức là siêng năng tu tập pháp thanh tịnh. Cái thanh tịnh này, khi mà nói một cái pháp thanh tịnh, thì thực sự là mỗi tâm thái nó nhìn chỉ thanh tịnh này khác nhau. Đa số đều nhìn theo cái chiều hướng của mình tới là lúc nhìn là thanh tịnh này có nghĩa là đó là không có các phiền não. Còn người mà không có phiền não thì có thanh tịnh được. Cái giữ giới thanh tịnh thì gì cái giới này nó có năng lực là nó làm cho mình không có các phiền não nên cái giới nó gọi là thanh tịnh giới. Thì cái giới này nó gọi là thanh tịnh giới. Mà cái gì mà không có phiền não thì có nghĩa là giải thoát. Anh nói thanh tịnh á, nhiều khi nó nói là giới thanh tịnh hay là giới giải thoát hay là giới ba la mật kho vậy đó, là cái gì đó hay là nhiều khi nó nói là cái giới này thuộc là giới vô lậu, cái giới nó có dùng nhiều danh từ vậy đó. Thành ra cái thanh tịnh mà đúng nghĩa mà đạo Phật á, bến trên để con đường mà bên đây hán đạo á, có nghĩa là không có các phiền não, không có phiền não. Thế là con phiền não này là gì? Là thường thường họ nói ba bốn cái chánh thôi. Là tham sân si mạng lên, có cái chánh này nè. Còn nghi ngờ tà kiến á, nó sẽ là trời trời tiền não sau này mình có, của cái này là nó căng rễ, nó là hậu sanh, hậu nên nó có những tiền não nó không có sanh. Tiến chỉ tức là tu hành, tức là tu cuối cùng có cùng đạt được cái sự thanh tịnh đó. Thành cái gì cái từ á, thực sự đâu gì mà giới thanh tịnh này đó thì cái định nó rất là dễ sanh. Mà từ lý do sau này người ta cái giới này, cái giới mà trở thành thanh tịnh, cái giới trở thành vô lậu á, cái định mới là định vô lậu, còn không là thọ tà lực không nha. Định này nó trở thành thanh tịnh, định có không có phiền não là trở thành thanh tịnh. Cái huệ này á thì có huệ thanh tịnh, hay nó gọi là huệ thanh tịnh, là thanh tịnh huệ, hay là huệ giải thoát, hay là huệ vô lậu, mấy cái đồng nghĩa nha. Đa số á quý vị nhớ cái thanh tịnh rất là khó đạt lắm, chứ không là nó chuyện như phải thanh tịnh thì mình chỉ ngồi yên lặng không, còn thanh tịnh không phải có nghĩa thanh tịnh là gì, thanh tịnh này đó thì có thể đồng với nghĩa là không thanh si. Tôi dễ hiểu nhất là đồng với không thanh si. Đây là mình nói cái thanh tịnh này đó, chỉ hiểu nghĩa này đó. Mà có đồ lá tạo thì nó đồng khổ đó. Đồng khổ đó, có lá tạo chấp nhận tha, chấp nhận thân, chấp nhận si, chấp nhận mạng luôn. Mà đồ lá tạo chấp nhận hết á. Sao mà sao? Người ta nói là chỉ cái này đều là giả tạo, không có phải là nghĩa thiền não thật sự. Có đồ lá tạo đó, con nói đó, thiền não là gì? Thiền não là pháp hư giả. Nhưng mà cái con đường có láng đạo đó, thiền não là cái pháp khổ. Hai bên quan điểm khác nhau, bên con đường của đắc đạo nó là tiền não là cái pháp hư giả không thật, nên nó có cái bên con đường đắc đạo nó là tiền não tích bồ đề, thấy không ta? Nó chỉ con đường đắc đạo đó con này thôi, bên thị không được quyền nói. Thành ra cái tướng của thanh tịnh mà có cái pháp sa môn này nè, giữa hai tam dục giới này nè, thanh tịnh này là không có thành gì này, nhưng mà con đường đắc đạo á thì tiền não là hư giả, thấy không? Thành ra cái thanh tịnh của nó rất là hiểu được thấy cái này là hư giả. Thanh tịnh nó là vậy đó. Thành ra mình nói lộn xộn lắm, tại vì con đường đắc đạo lâu lâu gặp tôi nói cho nó vậy đó, thành ra đi con đường đắc đạo. Tôi sợ thì nói con đường đắc đạo sớm, thành tâm ra mình không nghe luôn. Mình tham mà nhẫn tham sân, mình sân, mình si, mình si thì chết. Thật sự đi con đường đắc đạo, thật sự sẽ bước chân là đạo, mà thật sự cái bước chân mình nếu dắt bước vô là phải bước vô cái pháp tập tính. Tập tính đó là cái giai đoạn là tâm gì? Tin vào cái bộ đề tâm, tức là cái gì phải hiểu cái bộ đề tâm là gì thì phải đặt cái bộ đề tâm. Khi nào mình không thấy cái gì mà mình làm cái gì mà lo cái bản ngã mà nó là làm gì để chúng ta nghe cái pháp tu tịnh độ, mình phải nói là chưa độ nó là cái gì là cái cầu sanh tịnh độ, là tại vì sao? Là tại vì tôi muốn trở thành Phật cái tịnh độ sanh, tôi muốn cầu về ngày bố miền cũng cầu về, ngày văn thù cũng cầu về. Thấy không? Chứ nó không phải như mình như cái tâm độ của mình. Thấy không? Mình bây giờ tâm tính tâm độ là sợ sanh sợ trốn, chạy đến trốn. Thì thật sự nó chưa đổ, chưa ai làm cái đó. Chưa đổ là thừa không ai tập đi tình độ tâm đó. Thấy không? Thấy cái này. Nếu mà cái cõi đó mà không phải cho tôi có cái năng lực lớn để mà độ tâm, tôi không cầu về. Tôi không cầu về. Thấy không? Tôi cầu về cõi đó là do là tôi ở cõi đó tôi sẽ có cái năng lực lớn để tôi độ tâm. Nên tôi cầu về cõi đó thôi. Thành ra cái bên con đường này là khi họ đi bằng cái đó thì họ đi đặt rồi đó. Thành ra khi mà họ đi ra phải nghĩ là rồi thì họ hiểu nghĩa này được. Họ hiểu nghĩa này thì họ là tự đạo thì được. Thì có bồ tâm rồi thì hiểu được, làm không sai. Thầy họ làm bồ đề tâm nên cái tham của họ đó, cái tham gì bồ đề tâm. Cái sân của họ là sân gì bồ đề tâm. Rõ ràng cái gì nó thành ra phương tiện thôi. Thế là còn giờ mình chưa có cái này á, rồi làm gì có mong ngã đâu. Thế không? Thì nó trở thành ra cái luân hồi sinh tử, thành ra nó trở thành ra cái bất tịnh gì thì bồ đề tâm nó không nhớ đó. Còn bây giờ họ nó là bồ đề tâm, nên mặc dù dính trong cái này nhưng mà cách nào họ cũng giải thoát được trong đó. Nên tự nhiên họ có nghĩa thanh tịnh trong cái nghĩa của giải thoát. Tại vì nó nắm rõ, tự nhiên cái đó là cái gì? Không có cái này nó trở thành thanh tịnh là lý do là tại vì cái này đồng nghĩa giải thoát, nên có nghĩa là giải thoát nè. Thấy không? Nó mở vậy là tham sân si. Mà thực sự không có gì gì một cái chúng sanh gì một cái phương tiện là đặt chúng sanh vậy đó, thì cái thân thi này nó làm kiểu gì cho ra cái tịnh tử thì nào trở thành ra nó trở thành nó bất tịnh, bất tịnh. Thành ra cái thanh tịnh này có nghĩa là đổ thân thi, nhưng mà khi thì có hồi tâm rồi thì cái tham này là tham gì chúng sanh, cái sân này là sân gì chúng sanh, si này là si gì chúng sanh, cái ngã mạng này là cũng là gì chúng sanh. Đây con đường đó, thành ra con thì ta thực sự có gì mà đi con đường của đại thừa là cái này cần thiết nhất nè. Bằng đủ một cách là phải đi tới nơi tới chỗ, cái này phải hiểu rõ cái phần này để mà đi.
Nhưng mình phải tin mình có cái bồ đề tâm đó thầy.
Đúng rồi, cái bồ đề tâm ai cũng có hết rồi, cái gì đó như Phật tánh, Phật tánh bồ đề tâm có nghĩa là một. Thế là nhiều cái tập bồ đề tâm là khi mà tập bồ đề tâm cũng tướng. Cái bồ đề tâm là gì? Bồ đề tâm là cái bồ đề là giác nè. Đây là cái tâm giác ngộ. Tâm giác ngộ này tức là cái gì? Tức là cái bồ đề là Phật nè, bồ đề giác là Phật nè, tức là Phật tâm, bồ đề tâm tức là Phật tâm thôi, nó là Phật tánh thôi, không có gì hết, thấy không? Nhưng mà nó có hai tướng, một cái tướng là gì để chúng sanh nên tướng là trở thành đại bi, gì một cái tướng là nhập được cái lý thể của pháp giới, cái tướng này là tánh không, hai cái nó khác nhau, một cái này là tướng nè, một cái này tánh nè. nói bồi tâm đúng nghĩa là nói cái này nè, thật tâm là phải tâm này nè. Nhưng mà tại vì trong cái đơn cái tuyệt độ tấn công thì nó có bao nhiêu lượng tướng, và cái tướng này không có tướng âm ngã, tướng là độ sanh, là tướng thành, là tướng đại bi. Thành ra khi mình mới sơ cho tập bồi tâm thì mình tập cái này, tại mình chắc tướng mình chưa vô được cái không. Nào đập cái tướng khi nó lên cùng độ của đại bi tướng á, thì thấy chúng sanh không, không thấy của mình nữa, từ từ vô được cái vô ngã, từ từ vậy đó, vô được cái tâm không. Thành ra tức là bồ đại tâm á thì nó có nghĩa là Phật tâm thôi, không có gì hết á. Nhưng mà nó có hai dạng, một cái dạng mình thấy được, tức là dạng đại bi, cái dạng mình thấy không được, tức là cái dạng này. Cái dạng này là cái cảnh không, tức là tâm nó là không có tham sân si, không có phiền não, không có gì hết
trơn. Tức là cái lòng tâm và cái chân tâm á.
À, tánh không này tức là cái gọi là chân tâm.
Còn đại bi là cái lòng
tâm. Cái đại bi là thực sự nó đã được cái chân này, nó sanh được cái đại bi tướng. Thì cái đại bi tướng này nó là thật tướng của cái chân tâm phát hiện. Nó gọi là dọc tướng nữa, thật tướng.
Thật tướng.
Thành ra cái gì phải biết đại bi trước, phải biết bồ đề tâm, muốn biết bồ đề tâm phải biết gì tướng bồ đề tâm trước. Mà tướng bồ đề tâm là cái đại bi thể.
Nhưng mà tánh thì đó là
tánh
là do bên thiền tâm, còn tướng là bên
thổ độ. Không phải. Cái nói thì nó có nghĩa là đại bi.
Dạ,
cái gì mà đại đó, không có gì mà nói tánh được nó trên á. Mà không có giải tánh được, có nghĩa là tâm cái tướng này nó có tấn công rồi. Chứ mình đại mình đi mà mình đi có giới hạn, đi cái tập thể này cho mình đi với mình thương chỉ có nước nhà Việt Nam thôi, thấy không? Nó còn cảm ơn mà không thương thì có nghĩa không nghĩa là đại, không nghĩa là đại, tức là mình tướng vẫn có phân biệt. Thành ra kêu cái tướng mà chỗ nào nó cũng bị giáp lên, mình không thấy tướng nữa, thế sẽ tạo thành không, thì nó trở thành đại.
Nó là tiểu quy,
cái này nó gọi là ái kiến tại vì không phải là ái kiến. Ái kiến đại bi, ái kiến đại bi, còn cái mà nó đại bi cũng nghĩa là nó đồng thể đại bi. Đại bi tức là thấy cùng hết, không còn cái gì nữa. Ái kiến tức là vẫn còn cái kiến chấp, vẫn còn cái ái nhiễm chỗ này hơn chỗ khác, so ra. Cho nên mình nói bây giờ mình ở đây là người Việt á, ví dụ như mà nước khác bị tai nạn là thì châu bị đói khổ với Việt Nam, mà bị đục lội thì mình giúp Việt Nam chứ sao giúp châu được. Không, cái tâm bi vẫn có, chứ không phải nó không. Nhưng mà thật sự cái tâm bi đó là tâm bi này nè. Nó chưa nghĩa là đại bi. Không, còn cái ngàn như bây giờ, cái người phía châu họ bị cái gì khổ, mình xúc động như là mình thương, tha thái, mình thương người Việt. Mình từ từ mình đang đi tiến, từ từ mình thành tới đại bi, đồng thể là đại bi. Mấy cái bác sĩ mà đi giúp mình,
phía châu là một bộ thái tập.
Không. Cái mình nghĩ cái vấn đề câu là họ đứng trên sách tả ngã, tức là họ cảm thấy họ vừa đứng trên một cái ngã họ như thế này nè, họ thành ra cái ngã của họ, họ không có chủ trương, cái chủ trương đó chẳng hạn như mình có tiền thì phải giúp cái ấn này, thành ra kêu họ giúp cái châu á, kêu họ giúp cái con thú, kêu hay ông bò, không biết là
cái con bông bẹt kìa,
họ đứng trên cái giới họ có tiền họ giúp cái đó thôi. Họ dẫn cái kiến của họ chứ không phải là họ không phải đó. Tâm thở đại bi nó vượt ngoài cái kiến, tức là mình không có cái gì mình suy nghĩ, nó vượt cái tâm nó bao la lắm, thấy không? Họ như phải là tác đâu, nhưng mà có họ không gần, họ thường có cái này, cái đi mà nó gọi là ái kiến, nó vẫn là một cái đi. Nếu mình biết được cái đó, mình phát triển từ từ để sanh ra cái đại, nó dễ.
Mình tập từ cái ái kiến đại bi.
Đương nhiên, mình là vẫn còn cái bản ngã, mình phải lấy cái ái kiến đại bi làm cơ sở để phát trương nó ra.
Phải nói đại bi qua thấy ông Bồ Tát cái này.
Thì quý vị bây giờ chẳng hạn như bây giờ, bởi vì mình ta dạy cái gì mới tập đại bi, thì quý vị phải dán tất cả chúng sanh đều ở hai ta mạng mình. Thì lý do tại sao? Thì ai cũng thương ba mẹ, người ngoài. Ta chứ mất giống gì phải bắn sanh được ba mẹ là làm gì? Không? Nếu mà thực sự cái tâm mình bao la thì ai cũng phải thương chứ. Nhưng mà tại vì mình không thể thương chúng sanh ngoài được, mà phải quán tất cả chúng sanh đều là ba mẹ mình hết. Nhiều đời nhiều kiếp. Bởi cái này mình thương ba mẹ mình giúp nhanh nước, vừa là ba mẹ họ hết, tự nhiên mình phải thương. Thì họ dẫn dụ mình từ từ vậy đó. Nó vẫn là cái ái kiến, cô lấy trong phần di văn này mình, nhưng mà phát triển rộng vậy đó. Rồi phát triển hoài, thành ra thói quen, càng lúc càng đồng. Rồi cái chúng sanh là loài người thôi, cái này chúng sanh là thú, chúng sanh. Rồi thì không sao, chúng sanh cả lục đạo, như là lớn rồi. Thấy không, chúng sanh học trên thế giới, rồi nó vô biên rồi. Thấy không, thành ra bỏ thành từ từ nó đại ra. Đại.
interesting.
Tao không chịu đi rồi, thôi đi nắm cái này à. Thì nắm cái này rồi đó, thì cái tâm nó thanh tịnh là nhờ ác rồi tâm này. Tức là mặc dầu mình có tham, nhưng mà cái tâm mình thực sự không phải vì cái tham, như cái đại ngã, mà cái tham của mình nó là nó rộng không. Cho tất cả chúng sanh hoàn công, thành nó không có cái tướng nào đơn gì được, nó phải vô tướng, cái tham nó trở thành tham vô tướng. À, phải hiểu khi mà đại bi nó phát triển được như vậy đó, thì cái tham sẽ dùng thành tham. Cái như bồ tát giới, trong bồ tát giới đó, bởi vì phải tham nhiều, tham nhiều,
cái đâu chứ, tức
là cái đó là thầy học chánh giả, là cái văn là khi anh chưa chưa tan thì giữ được ba ly thôi, nghe không? Nhưng mà cái ông chưa tan bồ tát giới á, nghe không? Đó. À, nếu mà một con cơ hội mà xin tâm y là xin đi xin núi đi xin ăn nỉ xin đó chứa cho cái nhà vậy đó để làm chi không phải cho ổng ông để đó là ông thờ rồi ông đem cho nó kia thằng khác đem hết kia giờ kia thành ra là cái thành ra cái tâm nó tham nó ở thành tâm to la thành ra cái tâm tham mà nó chỗ nào nó cũng có hết trơn thì cái tham nó không có tướng mà. À, nó không có đứa băng ngã mà đó à, nó có gì phải có hiểu rồi tâm á cái gì mà thì thực sự cái gì mới định nghĩa được cái con đường của bọn A Hán được nó mới vượt thoát được còn nếu mà mình còn kẹt mình chưa mà định nghĩa đúng hơn nghĩa chưa đi à, phiền não là như vậy đó à, cái nhiều người họ bắt đầu họ điên được hả lờ mờ cái họ nói đời tham mà cái tâm có thật mình cứ tham vậy là cũng được tội đâu gì có đâu khỏi cái người ảo này khỏi có gì cái ảo làm nghiệp nhưng trong khi bồ tát tác nghiệp bồ tát không có lãnh Bồ Tát không có tác lãnh thì tâm Bồ Tát không. Còn mình tác cái nào mà lãnh như thế nào. Thế thành ra thật đặt thế giới của mình thì theo ra cho mình kẹt, mình tránh khỏi cái nghiệp. Theo như Bồ Tát làm, nó không giới thì theo, Bồ Tát tạm mà không có nghiệp nào hết.
Không lãnh như là lãnh nhẹ.
Không lãnh luôn. Tại cái tướng nào không thật, đâu có tướng nào thật đâu mà lãnh. Thành ra khi mà nhiều cái tâm lúc đó là mình phải như vậy, rồi tâm nó phải như vậy đó. Thấy không? Thì nó mới không thật thiệt. Còn tâm ái kiến thì tức là mình còn cái ngã mà có ngã thì mình tạo cái gì là mình tạo cái gì lãnh cho nó thành ra mình làm thiện thì mình lãnh thiện mà làm tâm ác là lãnh ác thành ra Phật mới khuyên mình làm thiện mới đặt ra pháp thiện pháp ác cho mình
tu hành bốn đạo hạnh chân chánh bốn đạo chân chánh này tới giờ đó thì giảng rồi ha nên được thành a la hán thì cái này cũng giảng rồi thì cái chương một này tới đây là xong và chương hai đó là chỉ thanh tịnh thôi đó rồi nó diệt mấy cái đó thành ra nó nói là diệt tham thì nhờ nhân lực của giới diệt sân là nhờ nhân lực của định ha, diệt si là nhờ nhân lực của huệ thành ra tham vô là học này nó có ba cái năng lực nó diệt được cái một cái nó diệt được có năng lực là diệt được thằng tham một cái năng lực diệt được thằng tham một cái năng lực diệt thằng si thực sự ra giảng cái này là giảng cái gì theo toán học nguyên thủy thấy không thực sự ở vị trí tịnh độ thì cái này nó không có để đến thằng này nữa pháp môn tịnh độ rồi pháp môn nó hoàn toàn nó không có cái nỗ lực nào để diệt cái gì hết trơn á nó không có cái nỗ lực nào để diệt cái gì hết trơn á thấy không đó. Nếu mà còn một nỗ lực để diệt đó, thì mình là tự lực rồi thấy không đó. Thành ra cái pháp môn tịnh độ mà đúng nghĩa đó thành ra tại sao mình kia tăng phải học thôi nhưng mà khi đi giảng cho người ta môn tịnh độ thì sẽ không có giảng người ta một cách diệt một cái gì hết trơn á chỉ có cái niệm tập thôi
tha lực mà
thấy không ha vì còn cái việc là mình nghĩ là phải tự lực thấy không tự lực gì mình tự lực mình tự lực như mình đang đi vào con đường của tự lực rồi thấy không thực sự ra đó là mình chỉ nói là đức Phật là một tập có nhiều công đức tôi nương công đức Phật tôi đi thôi thấy không thành ra khi mà tôi tác sanh mà tôi nương nguyện lực của ngài thì cái nhiệm vụ của ngài làm sao tôi được là ngài cứ làm là tôi không biết tôi cũng không cần tu cái gì khác hết trơn á cái nhiệm vụ đó là ngài phải làm giờ tôi đi được là nhờ trợ sức của ngài làm chứ không phải tôi làm
đi
rồi tù không mình cứ đây mình cứ nghĩ mình diệt cái này rồi phải sám hối diệt cái kia cái nọ cái chuyện là mình tập rồi thấy không khi mà tôi tin ngài tôi giao này tại vì ngài phát nguyện mà tôi tin ngài thấy không thì bây giờ khi mà tôi có cái gì là nhiệm vụ ngài phải làm giờ tôi tin ngài là ngài phải đúng cái nguyện ngài rước tôi thì mới khi mà đi đúng vậy thì nó thành là con đường của tha lực thấy không còn cách này là tại vì mình đang giảng có a la hán thì đương nhiên phải diệt cái này diệt cái kia phải sám hối rồi cái này cái kia tùm lum á
nhưng mà mình nói
thì mới là tức vớt tức vớt cái bài kia rồi tôi giảng rõ ràng không môn tịnh độ tu có gì là tôi có gì phạm giới đi cũng được nữa cái nó bỏ đảo nó gì sẽ đi thôi niệm một tiếng thì đi cũng được với niệm không niệm nào gì cũng đi được nữa Nếu mà giờ cuối làm sao mà Đức Phật rước có gì mà nhớ có gì đi thôi.
Mà trong kinh Lăng Đà thầy nói là có niệm Phật 7 ngày nhất tâm bất loạn, nhưng như là cái thầy
không có mà cái nhất tâm bất loạn đó là cái tính tâm, cái bất loạn này bất loạn tâm. Bất loạn tâm nó có nghĩa là cái lòng tin với Phật trước mình nó không có bị thối thất, không có bị loạn thôi. Tức là giờ cuối nhờ cái lòng tin đó, nó không có một cái tâm nào khác nó xen vô được. Ông kia nói là cái gọi là cái tâm mà tin cái Phật đó trước mình, tâm ta với chúng sanh nó không có loạn thì mình sẽ đi được thôi.
Còn tâm loạn thì
không đi được. À. Nó cần không nghĩa là định tâm. Có một cái tâm đó là đi dưới Phật cái nước mà không có tâm muốn đi thì đương nhiên là nó mất cái tâm đi rồi, thành mà đi không được gì đó. Đó khi nào tôi có giảng rồi, đó là cái pháp môn này là cái pháp môn mà cái thời chúng sanh thời mạt thế kinh điển nó mất hết mà nó còn là cái lục bửu A Di Đà Phật. Nhắc lại rồi vậy, bây giờ khi mà thời mạt thế rồi giờ chỉ còn tiếng A Di Đà Phật thôi, cho mình coi cái kinh điển này còn A Di Đà Phật. Kinh điển đầu tiên á là các kinh mất hết thì còn kinh A Di Đà, còn là kinh A Di Đà kinh. Sau đó kinh A Di Đà mất luôn thì còn tiếng A Di Đà Phật. Vậy tôi hỏi á, nếu cái tiếng này đó không có năng lực để cứu độ thì người ta nó còn. Mà thời đó thì cái kinh điển mất hết, là ta không tin kinh, người ta làm ác bỏ đảng rồi đó, không có ai nói sám hối với biết gì hết trơn, là tội ác đẩy rồi đẩy tay gì hết trơn rồi đó. Thì lúc đó không, cái tiếng A Di Đà Phật còn năng lực mà giúp đi được mà. Nghĩa là làm cái gì nghiệp chứng đi à. Cái là cái nói thời tới lúc này cái gì còn cái thời lúc này cái gì còn nằm bên này nè, kinh điển còn nhiều lắm. Thấy không? Thành ra chắc chắn là cái gì là chắc chắn là đi rồi đó, nếu cái gì có lòng tin thì đi được rồi. Thấy không? Tới cái thời này á, thấy không? Là cái thời mà kinh điển hết là chúng ta khác nghiệp vô cùng tận rồi. Thấy không? Kinh điển khác không còn nữa mà chỉ còn kinh này thôi. Tức là cái chỗ này có năng lực độ những cái phàm phu mà gọi là độ những cái phàm phu mà có thời mạt thế. Thế mở thời đó là ác nghiệp phiền não rẫy đầy.
Nó dùng một từ là gì đó.
Phiền não rẫy đầy. Không có nói như là nói là tác nghiệp nhiều hơn là làm thiện. Thì cái tiếng này vẫn có năng tội đi được mà. Mình là còn nằm trong này là chắc chắn là đi được rồi. Tha được là cái gì đó, thì nó thật là cái gì đó. Thì mới là đi thôi gì đã.
Thì tư lực của mình ấy, thì nó nhỏ quá, không có đáng gì để thì chỉ có nhờ cái tha lực rồi lấy tín người này
thì bây giờ thì có tha lực